Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 24 với đề tài Điều quý báu tuyệt đối là biết Chúa Giê-xu, phần 1, căn cứ trên thư Philip, chương 3, từ câu 4 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Con người thường đánh giá sự vật theo tiêu chuẩn do gia đình hay xã hội đặt ra. Ảnh hưởng của gia đình, của truyền thống đã khiến cho nhiều người cố gắng bảo tồn tiêu chuẩn giá trị của ông bà truyền lại như trọng danh, khinh lợi hoặc trọng nhân phẩm hơn quyền hành. Xã hội lập những tiêu chuẩn giá trị để căn cứ vào đó mà khen hay chê, tưởng thưởng hay kết án, ủng hộ hay đả đảo. Con người thường chấp nhận tiêu chuẩn giá trị của gia đình hay xã hội hoặc của cả hai một lần nếu không có nhiều xung khắc giữa đôi bên. Nhưng một số người đã quyết định lập một thang giá trị riêng như giá trị tâm linh, giá trị tinh thần, giá trị vật chất, mỗi loại đều có nhiều thứ bậc, họ căn cứ vào đó mà quý chuộng điều này, khinh chê điều kia, kiên cử điều này, thực thi việc nọ hoặc tập trung tất cả năng lực, thì giờ, tài nguyên vào một điều mình cho là đáng quý nhất trong đời. Sứ đồ Phao-lô, từ tuổi thiếu niên cho đến tuổi trưởng thành, đã học hỏi và áp dụng tiêu chuẩn giá trị của gia đình theo truyền thống Do Thái và của xã hội theo văn hóa Hy Lạp, ở quê hương là thành phố Tạc Sơ. Đến tuổi trưởng thành, được về Jerusalem học với giáo sư danh tiếng là Gamaliel, Phao-lô càng quý chuộng truyền thống của gia đình, của tôn giáo trong gia đình cũng là tôn giáo của dân tộc. Tất cả các hoạt động của Phao-lô đều nhắm vào việc bảo tồn giá trị truyền thống ấy, tức là tiêu diệt nhóm tín đồ phúc âm Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì gia đình cũng như xã hội của Phao-lô đều cho rằng phúc âm là kẻ thù số một của truyền thống, của gia đình, của xã hội ấy. Nhưng thình lình, Phao-lô nghe tiếng gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi đích danh ông và hỏi: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao con bắt bớ ta?" Phao-lô thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giê-xu mà con đang bắt bớ." Phao-lô thình lình nhận ra rằng không phải ông đang bắt bớ chống đối một nhóm tín đồ phúc âm, nhưng là bắt bớ chống đối Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng tạo hóa trở thành người. Từ giờ phút ấy, Phao-lô xét lại tiêu chuẩn giá trị cũ, chấp nhận tiêu chuẩn giá trị mới của chính Chúa Giê-xu. Từ giờ phút ấy cho đến suốt đời, Phao-lô căn cứ vào tiêu chuẩn giá trị mới mà suy tư, quyết định và hành động. Và kết quả là sự nghiệp vô cùng vĩ đại, ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống của bao nhiêu nghìn triệu người trên thế giới. Phao-lô đã viết về kinh nghiệm thay đổi tiêu chuẩn giá trị, một kinh nghiệm quan trọng nhất của cuộc đời mình, như trong Philip chương 3, từ câu 4 đến câu 11. Đoạn văn gồm hai phần, tiêu chuẩn giá trị cũ, từ câu 4 đến câu 6, và tiêu chuẩn giá trị mới, từ câu 7 đến câu 11. Trong bài này, chúng ta chỉ tìm hiểu phần thứ nhất. Phao-lô viết: "Nếu người khác có thể tự hào về công đức riêng, thì tôi càng có quyền tự hào. Nếu con người có thể tự giải thoát nhờ công đức, lễ nghi, khổ hạnh, thì tôi cũng đủ điều kiện." Phao-lô đương nói đến hạng người chủ trương nhờ cậy lễ nghi, công đức, giữ theo luật Môi-se để mong tự cứu rỗi. Trong phần liên văn, ông đã quả quyết: "Các gia thịt chẳng làm cho con người thánh thiện, nhưng thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh mới đúng ý nghĩa của thánh lễ các bì." Người theo Chúa, ảnh diện nương cậy công việc cứu rỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn thành, và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi. Thế nhưng, các giáo sư Do Thái giáo vẫn khoe khoang, tự hào về công đức, về lễ nghi, về khổ hạnh. Họ tưởng Phao-lô thích giảng về đức tin vì ông không có khả năng để giữ luật Môi-se, không có thẩm quyền để làm thánh lễ, không theo được nếp sống khắc khổ, đạo hạnh. Phao-lô cho biết rằng, nếu theo tiêu chuẩn giá trị của họ, thì công đức lễ nghi, khổ hạnh của ông còn cao hơn và có giá trị hơn của họ. Phao-lô nêu lên hai loại giá trị mà các giáo sư Do Thái giáo thường quý chuộng. Giá trị thứ nhất, các ưu điểm Phao-lô được thừa hưởng của gia đình và dân tộc. Giá trị thứ hai, các ưu điểm công đức do Phao-lô thực hiện. A nhỏ, nói đến các ưu điểm thừa hưởng của gia đình và dân tộc. Phao-lô viết, tôi chịu thánh lễ cắt bì khi mới sanh được 8 ngày. Tôi sinh trưởng trong một gia đình Israel chính gốc thuộc chi tộc Benjamin. Tôi là người Do Thái thuần túy. Một nhỏ, thánh lễ cắt bì của Phao-lô được thực hiện đúng như Chúa đã truyền dặn Abraham rằng, phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu lễ cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sinh đẻ tại nhà hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hãy lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu cắt bì. Giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Sáng Thế Ký, chương 17, từ câu 9 đến câu 13. Lễ cắt bì vốn là dấu hiệu trong thân thể Abraham và dòng giống ông để nhắc nhở giao ước Chúa đã lập với Abraham. Giao ước ấy theo liên văn Sáng Thế Ký, chương 17, từ câu 7 đến câu 8, gồm hai điều. Điều thứ nhất, Chúa hàng hữu làm Đức Chúa Trời của Abraham và của dòng dõi ông mãi mãi. Điều thứ hai, Chúa sẽ cho Abraham và dòng dõi ông toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp vĩnh viễn. Hai nhỏ, sinh trưởng trong một gia đình Israel chính gốc, Phao-lô hưởng các ưu điểm của tổ phụ, của dòng giống thuần túy. Sau bao nhiêu thế kỷ loạn ly, nhiều gia đình Israel đã cưới gả người nước ngoài. Phao-lô không phải là một người lai giống, nửa Israel, nửa ngoại bang. Phao-lô cũng không phải là một người tân tòng, tức là người nước ngoài mới gia nhập Do Thái giáo, rồi hãnh diện về các lễ nghi tôn giáo Do Thái. Xét theo chi tộc, Phao-lô có thể hãnh diện về chi tộc Benjamin, vì Sao-lơ, vị vua đầu tiên của nước Israel, là người Benjamin và cha mẹ đặt tên ông là Sao-lơ, theo tên vua Sao-lơ cũng vì niềm kiêu hãnh đó. B nhỏ. Nhưng ngoài các ưu điểm thụ hưởng, Phao-lô đã thực hiện một số các công đức, các thành tích được gia đình và xã hội xem là vô cùng quý báu. Phao-lô viết, tôi giữ giáo luật rất nghiêm khắc vì tôi thuộc dòng biệt lập. Xét theo bầu nhiệt huyết, tôi đã khủng bố hội thánh. Xét theo tiêu chuẩn thánh thiện của luật pháp Môi-se, nếp sống của tôi hoàn toàn không ai chê trách được. Một nhỏ, ở nước Giu-đa thời ấy mà được gia nhập dòng biệt lập, tức là được xem như những người đạo đức mô phạm bậc nhất trong xã hội. Họ được tổ chức riêng thành một đoàn thể chặt chẽ, điều kiện gia nhập rất gắt gao, tiêu chuẩn đạo đức, thần học và tri thức thánh kinh cựu ước rất cao. Các nhà lãnh đạo dòng biệt lập thường được chính phủ La Mã và Herod kính nể vì uy tín và đạo đức của họ. Họ được xem như lương tâm của dân tộc. Họ can đảm bảo vệ nền tảng đạo đức theo luật Môi-se, buộc các đoàn viên phải giữ luật Môi-se rất tỉ mỉ, gắt gao. Hai nhỏ. Hơn nữa, Phao-lô được gia đình và xã hội xem là một người lãnh đạo hăng hái nhất của phong trào bắt bớ, khủng bố, giết hại người theo Chúa ở Jerusalem, cả xứ Giu-đê và chuẩn bị nới rộng tầm hoạt động qua nước Syri nữa. Ba nhỏ. Tiêu chuẩn thánh thiện của luật pháp Môi-se đã được ghi trong năm sách Môi-se, nhất là sách Lê-vi ký. Các giáo sư Do Thái suốt 12 thế kỷ còn khai triển luật pháp Môi-se thành một bộ luật vô cùng phiền toái và khắt khe. Ít người có hy vọng giữ trọn được. Nhưng Phao-lô thuộc trong số các người đó. Ai muốn căn cứ vào bộ luật phiền toái và khắt khe ấy mà vạch lá tìm sâu cũng phải nhìn nhận rằng không thể nào chê trách Phao-lô được. Con người như thế đáng được gọi là con người đạo đức, thánh thiện toàn hảo. Nhưng khi gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghe tiếng gọi của Ngài, Phao-lô chợt nhận thấy rằng tất cả những ưu điểm ấy đều trở nên vô giá trị vì chúng đã ngăn cản Phao-lô đến với Chúa, chúng đã che mắt Phao-lô, không cho thấy rõ giá trị tuyệt đối, sự hy sinh của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Mặc dù các ưu điểm ấy vốn có giá trị cao quý, nhưng Phao-lô sẵn sàng loại bỏ để tìm được cái giá trị tuyệt đối trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô viết, những ưu điểm ấy, nay tôi đều kể là khuyết điểm đáng loại bỏ, để tôi có thể đặt tất cả niềm tin cậy vào Chúa cụ thể. Vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này. Biết Chúa Giêsu là cứu Chúa tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa cứu thế, được liên hiệp với Ngài, không còn nghĩ lại nơi công đức, đạo hạnh của mình, nhưng tin cậy Chúa cứu thế để Ngài cứu rỗi tôi. Đức tin nơi một mình Chúa cứu thế làm cho con người được trắng án và trở thành công chính trước mặt Thượng Đế. Loại bỏ tất cả, đó là phương pháp duy nhất để biết Chúa cứu thế, để kinh nghiệm quyền năng vô địch đã làm cho Ngài sống lại và để chia sẻ những nỗi khổ đau và sự chết với Ngài. Như thế, tôi cũng được sức sống mới mẻ của con người sống lại từ cõi chết. Ngày nay, trong giáo hội vẫn còn một số đông người tuy đã tin Chúa, nhưng vẫn sống theo tiêu chuẩn giá trị cũ. Có những người tự hào rằng mình là đạo dòng bao nhiêu đời, nhưng dù gia đình bạn tin Chúa 5-7 đời đi nữa, chính bản thân bạn cần phải tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu vào lòng một cách riêng tư. Dù có các thánh tử đạo trong gia đình, dù ông bà, cha mẹ là những người tin Chúa có công lớn trong việc gây dựng và phát triển hội thánh, nhưng những ưu điểm ấy không thể đảm bảo rằng bạn thật là con cái Chúa. Có người ỷ lại vào lễ nghi tôn giáo, chịu đủ thứ các thánh lễ, chịu bí tích, nhưng nếu chưa được Chúa cứu thế đổi mới tâm hồn, thì các thánh lễ bí tích quý báu ấy cũng không có ý nghĩa và linh nghiệm gì đối với bạn cả. Có người khoe khoang về các việc từ bi, hỷ xả, về nếp sống đạo hạnh, về công đức cao trọng của mình. Các điều ấy thật đáng khen, nhưng các điều ấy không cứu rỗi được ai. Khi tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu vào lòng, bạn tự nhiên sẽ thực hành những lời Chúa dạy, thực thi những công tác bác ái đích thực, vì những việc ấy là kết quả, chứ không phải là căn nguyên của sự cứu rỗi. Nếu một người đạo đức mô phạm bậc nhất như Phao-lô, khi đã biết Chúa cứu thế Giêsu còn phải loại bỏ tất cả công đức mình để nhờ cậy công lao cứu chuộc của Ngài, thì chúng ta là ai mà dám ỷ lại vào nơi công đức, lễ nghi, khổ hạnh của mình? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3, từ câu 4 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 với đề tài Biết Chúa Giêsu phần 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong tâm đã chất chứa từ lâu, nào ai có hay.
Nhưng khi người đến, người đã gánh lấy lâu khô hết nước mắt tôi đây, mang lại nguồn sống mới và một tình yêu thiết.
Chúa yêu thương hằng luôn chăm mong gìn giữ.